Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 11 tháng 9, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của Linh Mục Carlos Oliveira, Giám đốc Trung tâm Phục hồi Giới Trẻ Tổ ấm Chúa Kitô bên Argentina, về sự hiện diện của giáo hội trong các khu xóm ổ chuột Buenos Aires. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, mai anh sẽ thuật lại chứng tá từ bỏ của cải danh vọng để phục vụ người nghèo. Và chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thiên Chúa mặc khải một cách nhiệm màu trên trời và biểu lộ rõ ràng cho con người trong luật lệ Thánh Vịnh 19. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tân giám mục được chỉ định trong năm nay. Ngài khuyến khích các vị hãy là các chủ tranh rao giảng Chúa Kitô phục sinh, là nhà sư phạm, hướng đạo tinh thần, giáo lý viên, chuyên viên dẫn tín hữu bước vào các mầu nhiệm và là nhà truyền giáo. Các giám mục là những người kế vị các tông đồ, và cũng như các tông đồ đã sống kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Và ơn của Chúa Thánh Thần biến đổi cuộc đời mình, cho dù có các khước từ, bỏ trốn và phản bội trong đời sống. Trước con người thời nay hay lãng quên cuộc sống vĩnh cửu, các giám mục phải luôn luôn khiêm tốn, can đảm rao giảng Chúa Kitô phục sinh, nhắc nhở cho con người biết số phận cao cả của mình được mời gọi sống yêu thương. Đức Thánh Cha nói, Ngài không muốn làm cho các giám mục hoảng sợ, vì các vị đang sống tuần trăng mật với Chúa sau khi được chỉ định làm chủ chanh. Nhưng cũng không nên quên rằng thế giới ngày nay đầy các thách đố cam go và thê thảm như hiện tượng toàn cầu hóa gia tăng cách biệt giữa con người, làn sóng di cư tị nạn ồ ạt, môi sinh bị đe dọa vì bị khai thác một cách tàn bạo, phẩm giá con người bị xúc phạm, tương lai công ăn việc làm bấp bênh, nạn sa mạc hóa các tương quan, tinh thần vô trách nhiệm lớn mạnh, sự thờ ơ đối với ngày mai, thái độ khép kín sợ hãi, sự lạc hướng của biết bao nhiêu người trẻ và nỗi cô đơn của người già và biết bao nhiêu vấn đề khác nữa.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha chỉ muốn trao cho từng tông giám mục niềm vui tin mừng và xin các vị hãy là các mục tử sống chết vì đoàn chiên, hao mòn vì săn sóc lo lắng cho giáo hội địa phương. Không có lĩnh vực nào của cuộc sống con người bị loại trừ không được con tim mục tử chú ý. Trái lại, phải lưu tâm tới mọi thực tại của đoàn chiên, gặp gỡ rao giảng đời Chúa và mời gọi mọi người truyền giáo. Các giám mục phải là các nhà sư phạm, các vị hướng đạo tinh thần và các giáo lý viên cừ khôi, có khả năng cầm tay tín hữu và dẫn họ lên núi Tabor gặp Chúa và bước vào mầu nhiệm đức tin. Chiêm ngưỡng nhan Thánh Chúa, xả thân đồng hành với họ lên núi, không để họ ở dưới đồng bằng và tế nhị giúp họ thanh tẩy đôi mắt để trông thấy Chúa. Niềm vui của vị mục tử lôi cuốn gây hứng khởi và làm cho ngất ngây. Không có niềm vui Kitô giáo tàn lụi trong mệt nhọc. Các chủ chăn cũng phải săn sóc các linh mục của mình thế nào để các vị cũng lôi cuốn, thức tỉnh và giúp tín hữu và con người say mê Chúa. Nhiều người xa Chúa vì thất vọng bởi các lời hứa của niềm tin hay con đường đạt đến xem ra quá đòi hỏi. Không ít người đóng sầm cửa lại vì các yếu đuối của các chủ chăn khiến họ kiếm tìm các niềm hy vọng ở nơi khác. Các chủ chăn phải bắt được lộ trình của họ, không coi các khổ đau và thất vọng của họ là gương mù gương xấu. Nhưng soi sáng cho họ với ngọn lửa khiêm tốn của đức tin, nhưng có sức giải tỏa, dành thời giờ để gặp gỡ, nói chuyện và giảng giải cho họ như Đức Chúa Giêsu làm với hai môn đệ trên đường về làng Emmaus, giúp họ nhận ra Chúa để họ có sức mạnh trở về Jerusalem. Các giám mục cũng phải là những nhà truyền giáo kiếm tìm những ai chưa biết Đức Chúa Giêsu, đi theo họ, ngước nhìn họ và mời họ xuống như Đức Chúa Giêsu đã làm với ông Gia-kêu, và biết lo lắng cho thiện ích và hạnh phúc đích thật của các anh chị em ở xa.
Vatican, tha thứ là trọng tâm của phong trào hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng Y Quốc Cót, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi Hội nghị Đại kết quốc tế ngày 9 tháng 9 vừa qua. Hội nghị được tổ chức trong Cộng đoàn Đại kết Bose miền Bắc Italia trong các ngày từ 9 đến 13 tháng 9. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Cót nhấn mạnh rằng phong trào Đại kết sẽ không hiện hữu và phát triển nếu không có xác tín rằng các Kitô hữu phải xin ơn tha thứ của Thiên Chúa và xin ơn tha thứ cho nhau vì các chia rẽ họ đã gây ra trong thân mình Chúa Kitô. Giáo hội Công giáo đã chính thức dấn thân trong phong trào Đại kết ngay từ đầu với lộ trình tha thứ. Đức Chân Phước Phaolô VI đã là vị giáo hoàng đầu tiên trong thời đại mới đã xin Thiên Chúa và người đương thời tha thứ cho giáo hội. Ngài đã làm điều này trong diễn văn khai mạc khóa 2 của Công đồng Chung Vatican II ngày 29 tháng 9 năm 1963. Lời xin lỗi này liên quan tới sự chia rẽ giữa các Kitô hữu. Ngài nói, nếu phải thú nhận vài lỗi lầm nơi chúng ta vì sự chia rẽ này, thì với lời van nài khiêm tốn, chúng tôi xin lỗi Thiên Chúa và chúng tôi xin lỗi các anh em, cho rằng họ đã bị chúng tôi xúc phạm. Riêng phần chúng tôi sẵn sàng hết lòng tha thứ cho các xúc phạm đến giáo hội Công giáo và quên đi nỗi đau đớn gây thương tích vì các cuộc tranh cãi và chia rẽ kéo dài. Các lời can đảm chưa từng có này đã được các nghị phụ lấy lại trong sắc lệnh Unitatis Redding Ratio về Đại kết. Với lời cầu khiêm tốn, chúng tôi xin lỗi Thiên Chúa và xin lỗi các anh em chia rẽ, cũng như chúng tôi tha lỗi cho những kẻ nợ chúng tôi. Đôi khi chúng ta quên, nhưng đây là văn bản duy nhất của Công đồng Chung Vatican II, trong đó các nghị phụ xin lỗi công khai rõ ràng, cả khi các văn bản khác cũng nhắc tới các trách nhiệm của các Kitô hữu trong các vấn đề liên quan tới các tương quan giữa khoa học và đức tin, việc nảy sinh ra chủ thuyết vô thần hay phong trào bài Do Thái.
Một năm sau, trong những ngày cuối cùng của Công đồng, một cách chính xác là ngày 7 tháng 12 năm 1965, việc xin lỗi này đã trở thành cụ thể trong cử chỉ chính thức của Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Atenagora, xóa bỏ và tuyệt thông cho nhau có từ năm 1954. Đây là một cử chỉ của sự công bằng và tha thứ cho nhau, theo lời của tuyên ngôn chung của hai thủ lãnh giáo hội. Và trong dịp kỷ niệm 10 năm ký tuyên ngôn chung ấy, ngày 14 tháng 12 năm 1975, Đức Phaolô VI sẽ dùng lần đầu tiên kiểu nói thanh tẩy ký ức sẽ xuất hiện trong huấn quyền của Giáo hội Công giáo. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm biến cố lịch sử này là một trong các cử chỉ xây nền cho dấn thân đại kết của Giáo hội Công giáo. Tôi vui mừng vì dịp kỷ niệm này sẽ được cử hành vào đầu năm Thánh Lòng Thương Xót. Năm 2014, Hội nghị Đại kết Quốc tế về nền tu đức chính thống đã có đề tài là Lòng Thương Xót và Tha Thứ. Ban tổ chức đã không biết rằng chỉ ít tháng sau đó, Đức Thánh Cha Francisco công bố năm Thánh Lòng Thương Xót. Khi lựa chọn đề tài này, Cộng đoàn Đại kết Bose đã chứng minh cho thấy sự sắc sảo tinh thần và khả năng đọc hiểu các dấu chỉ thời đại của mình là một ơn thật quan trọng ngày nay. Tha thứ là một thành phần nồng cốt của phong trào hiệp nhất các Kitô hữu. Dấn thân đại kết thúc đẩy các cộng đoàn Kitô hoán cải con tim. Việc tìm kiếm hiệp nhất chắc chắn là một trong các kích thích mạnh mẽ nhất đối với lòng thương xót.
Geneva, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi các nước Âu Châu trợ giúp tất cả mọi người tị nạn, không phân biệt ai. Trong một cuộc họp nhóm tại Geneva hôm 9 tháng 9 vừa qua, mục sư Olaf Fischer-Tev, chủ tịch hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây. Theo mục sư, mọi quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu phải lãnh trách nhiệm tiếp đón những người đang tìm ẩn náu, an ninh và một tương lai bảo đảm hơn cho chính họ và gia đình họ. Châu Âu, Đông và Tây đang thử nghiệm sự dấn thân của mình cho phẩm giá và các quyền con người. Đây là thử thách của các giá trị nhân bản và của gia tài Kitô của chúng ta. Ngày nay các nước Âu Châu đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng nhân đạo tệ hại nhất kể từ sau đệ nhị thế chiến tới nay. Nhưng xem ra lòng cảm thương và hành động không đủ đáp ứng nhu cầu cấp thiết gia tăng. Rất tiếc là chúng ta đang chứng kiến tình hình thê thảm ấy mỗi ngày trên các vùng biên giới Âu Châu, để không nói đến tại các quốc gia mà các anh chị em di cư tị nạn đã trốn chạy. Theo Tổ chức Di dân Quốc tế, trong năm 2015, đã có khoảng 200.000 người di cư tị nạn đã vượt Địa Trung Hải hướng về các nước Âu Châu, vượt xa tổng số năm 2014. Và số người đang tới gần Âu Châu lên tới 250.000. Trong số các lộ trình nguy hiểm nhất có vùng Trung Địa Trung Hải hướng tới đảo Sicilia Nam Italia với hàng trăm người chết chìm. Chúng ta phải cứu giúp tất cả mọi người. Thật là buồn khi biết rằng vài nước đã từ chối người di cư tị nạn chỉ vì niềm tin của họ. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô khích lệ các giáo hội của các quốc gia nơi người di cư tị nạn tới hay đi qua nỗ lực trợ giúp các anh chị em khổ đau đáng thương này. Cần phải có một sự cộng tác đại kết trong các cố gắng này để bảo đảm phần đóng góp lớn chừng nào có thể và xoa dịu các khổ đau kinh hoàng của người di cư tị nạn.
Maputo, Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nzuzi đã ca ngợi các hoạt động cứu trợ và hòa giải của giáo hội công giáo. Tổng thống đã đưa ra lời ca ngợi trên đây trong bài phát biểu cuối thánh lễ tạ ơn kỷ niệm ngày quốc gia độc lập khỏi Bồ Đào Nha ngày 7 tháng 9 vừa qua trong nhà thờ chính tòa TT. Ông đã đánh giá cao vai trò của giáo hội công giáo trong việc duy trì nền hòa bình và các nỗ lực trong việc thăng tiến hòa giải quốc gia. Ngày 7 tháng 9 năm 1974, Mặt trận Giải phóng Quốc gia Mozambique, Frelimo, đã ký thỏa hiệp với Bồ Đào Nha tại Lusaka bên Zambia, chấm dứt cuộc chiến giành độc lập. Nhưng năm sau đó, nội chiến bùng nổ giữa lực lượng Frelimo và lực lượng Renamo là phong trào kháng chiến quốc gia Mozambique. Nội chiến kéo dài cho tới năm 1992, khi giáo hội công giáo đứng ra làm trung gian trong cuộc thương thuyết hòa bình. Lễ độc lập năm nay trùng với kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận thủ đô Maputo. Vì Tổng thống Bận không tham dự các lễ nghi tôn giáo kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận tại sân vận động thủ đô, nên Thủ tướng Carlos do Rosario đã thay thế. Phát biểu trong buổi lễ, Thủ tướng đã xin tín hữu và tất cả mọi người có các hành động cụ thể để xây dựng đất nước. Lấy lại khẩu hiệu buổi lễ là hãy tạ ơn Chúa vì các việc diệu kỳ đã được thực hiện trong các năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh rằng chỉ có một nền hòa bình đích thực mới cho phép người dân Mozambique làm được các việc diệu kỳ trong tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe một số nhận định của Linh mục Carlos Oliveira, Giám đốc Trung tâm Phục hồi Giới Trẻ, Tổ ấm Chúa Kitô bên Argentina về sự hiện diện của giáo hội trong các khu xóm ổ chuột Buenos Aires.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 20 tới 26 tháng 8, Đại hội Tình bạn các dân tộc 2015 đã diễn ra tại Rimini, Trung Italia. Đại hội này đã được Manh Nha tổ chức trong mùa hè từ cuối thập niên 1970, do ước mong của một vài bạn trẻ muốn gặp gỡ, hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống Kitô với nhau và đem đến cho nhau những gì là hay đẹp nhất của nền văn hóa thời đó. vào năm 1980, Đại hội Tình bạn giữa các dân tộc chính thức chào đời như một cuộc gặp gỡ giữa những người thuộc nhiều tôn giáo và nền văn hóa khác nhau. Cũng kể từ đó, trong số những người tham dự đại hội, có các giới chức chính trị, kinh tế, đại diện các tôn giáo và các nền văn hóa, giới trí thức, nghệ sĩ, các nhà thể thao và các nhân vật quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Nền văn hóa của Đại hội Tình bạn được diễn tả như kinh nghiệm sống, nảy sinh từ ước mong khám phá ra vẻ đẹp của thực tại. Tất cả đã khiến cho Đại hội Tình bạn giữa các dân tộc Rimini là nơi hẹn hò và là đại hội văn hóa có đông người tham dự nhất. Trong tuần cuối cùng của tháng 8, thành phố Rimini trở thành thủ đô văn hóa quốc tế. Ngay từ khi bắt đầu cách đây 35 năm, Đại hội Tình bạn Rimini đã tìm đáp ứng các kỳ vọng của những ai yêu thích chân thiện mỹ mà Đức ông Luigi Giussani, người sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng và là phong trào đã khởi xướng Đại hội Tình bạn, gọi là kinh nghiệm sơ đẳng, vùng đất chung cho cuộc gặp gỡ và đối thoại. Một trong những nét đặc thù không thể lẫn lộn được của Đại hội Tình bạn giữa các dân tộc là sự hiện diện của các thiện nguyện viên đến từ khắp nơi trong nước Italia và trên thế giới. Họ tự bỏ tiền mua vé di chuyển và trả tiền nhà trọ. Họ tới trước để dựng lều và sửa soạn chỗ cho các sinh hoạt khác nhau trong đại hội và ở lại dọn dẹp mọi sự sau khi đại hội kết thúc. Tất cả trong tinh thần cống hiến và nhưng không. Lập trường nhân bản và văn hóa này là điểm khởi hành cho một cái nhìn hướng về thế giới. Đại hội Tình bạn giữa các dân tộc Rimini là nơi mỗi người có thể lượng định giá trị của nhau, là nơi sự khác biệt với người khác, là một khiêu khích tích cực, một trợ giúp khám phá ra sự thật, đáp ứng các đòi hỏi và chờ mong của con người. Đó là lý do khiến cho hàng năm có rất đông tín hữu các tôn giáo tham dự đại hội. Công giáo, chính thống, Tin lành, Do Thái, Phật giáo, Hồi giáo và cả những người vô thần.
Mỗi năm chung quanh đề tài chính, các tham dự viên thảo luận về các vấn đề kinh tế, nghệ thuật, khoa học, chính trị, các vấn đề xã hội và đủ mọi thứ âm nhạc. Hàng năm số người tham dự lên tới 800.000 thuộc 20 quốc gia. Có 4.000 thiện nguyện viên giúp điều hành đại hội gồm 130 cuộc gặp gỡ với 250 thuyết trình viên. Ngoài ra còn có 8 cuộc triển lãm, 10 biến cố thể thao. Có 1.000 nhà báo và các phóng viên theo dõi tường thuật các sinh hoạt và 200 tổ chức và hiệp hội đỡ đầu đại hội. Đề tài của đại hội năm nay là các vùng ngoại biên, hiểu trong nghĩa địa lý cũng như trong nghĩa biểu tượng diễn tả mọi chiều kích trong cuộc sống con người. Ngoài các buổi canh thức cầu nguyện và cử hành phụng vụ, các tham dự viên có thể tham dự nhiều sinh hoạt khác nhau, các buổi diễn thuyết, các cuộc hội luận bàn tròn, các cuộc triển lãm, các buổi trình diễn văn nghệ, các đại nhạc hội liên quan tới đề tài năm nay. Trong số các thuyết trình viên của đại hội cũng có Đức Hồng Y Joseph Pell, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế của Tòa Thánh. Đức Hồng Y đã nói về đề tài, giáo hội và tiền bạc. Trong số những người tham dự có Linh Mục Carlos Oliveira, Giám đốc Trung tâm Giới Trẻ Tổ Ấm Chúa Kitô, trong một khu xóm ổ chuột của thủ đô Buenos Aires. Cha Carlos Oliveira là bạn của Đức Thánh Cha Francisco. Trong đại hội, cha đã chia sẻ về dấn thân của giáo hội trong việc trợ giúp những người rốt hết trong xã hội. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn cha dành cho phóng viên Luca Collodi của chương trình Ý ngữ Đài Vatican ngày 26 tháng 8 vừa qua. Thưa cha, tại khắp nơi trên thế giới này, xã hội nào cũng có những người bị gạt bỏ ngoài lề. Giáo hội có thể làm gì cho các anh chị em này?
Chúng tôi nghĩ rằng bởi sự kiện giáo hội hiện diện khắp nơi, giáo hội có khả năng tạo dựng các cộng đoàn. Giáo hội không được hạn chế trong việc cho đi những gì thừa thãi từ trên cao bằng cách phân phát tiền bạc một cách đơn sơ, nhưng phải làm ra các cộng đoàn, và đó là điều giáo hội đã làm. Sự thật đó là chúng tôi thấy rằng các cộng đoàn này được tạo thành trong tình trạng bị gạt bỏ ra bên lề xã hội, và chúng là một phước lành của Chúa, cũng như là một trách nhiệm đối với giáo hội.
Trung tâm Tổ ấm Chúa Kitô, nơi cha làm việc, đã được Đức Hồng Y Bergoglio, hồi đó là Tổng giám mục Buenos Aires khánh thành, ngày nay nó có thành công trong việc làm thành cộng đoàn hay không?
Có, vấn đề đó là chúng tôi gặp gỡ các bạn trẻ, trai gái, các người, nam nữ đã bị tàn phá bởi sự loại trừ xã hội, và họ ở trong sự cô đơn tuyệt đối. Qua tình bạn, việc đồng hành, họ trở thành các thành viên các trung tâm của chúng tôi, và chúng tôi xin họ trợ giúp các người khác cũng khổ đau như họ. Trong cách thế này, chúng tôi tất cả đều là phần của một câu trả lời. Cả người sống trong các điều kiện tệ hại nhất cũng có thể trợ giúp một người khác. Đối với chúng tôi, đây đã là khám phá đẹp nhất và là điều mà chúng tôi tìm khích lệ tại nhiều nơi khác nhau.
Ở nơi cha hoạt động, cha là một quyền bính tôn giáo hay đôi khi cha thay thế cả chính quyền nữa, có đúng thế không?
Giáo hội hiện diện trong khu xóm ổ chuột từ khi nó được thành lập. Các linh mục tới làm việc ở đây từ hơn 40 năm qua. Lịch sử này hiệp nhất với lòng đạo đức bình dân của dân chúng, khiến cho giáo hội có một chỗ ở trung tâm. Tất cả cuộc sống đi qua giáo hội.
Trong con người linh mục của cha, khó mà tách rời phần tinh thần khỏi phần chính trị, có đúng thế không?
Nếu hiểu chính trị như là chính trị của một đảng phái, thì chúng tôi không làm chính trị đảng phái đâu. Chúng tôi hoạt động để khích lệ người ta lo lắng cho nhau, người này lo lắng cho người kia. Chúng tôi thăng tiến tình liên đới, sự hiếu khách, tất cả những gì liên quan tới đức tin Kitô của chúng tôi, lòng kiên nhẫn, sự tha thứ, và tất cả những gì tạo thành cộng đoàn. Chúng tôi tuyệt đối không làm chính trị đảng phái trong bất cứ phương cách nào. Tuy nhiên, hiến pháp của một cộng đoàn cũng định đoạt đối với thiện ích chung. Nó giúp chúng ta tất cả đều sống một cách tốt đẹp hơn. Đây cũng là chính trị, bởi vì nó ảnh hưởng trên kiểu sống của tất cả mọi người chúng ta. Thế rồi, không lơ là với đức tin mà người dân của chúng tôi có, và đức tin này rất lớn. Chúng tôi săn sóc triều kích ngôn sứ bằng cách tìm biến đổi các cơ cấu quốc gia của xã hội dân sự, khiến cho nó trở thành tốt đẹp hơn, huynh đệ hơn và công bằng hơn.
Có thể đối thoại với nạn tội phạm không, thưa cha?
Chúng tôi nghĩ rằng máu chảy trong tim và trong thân thể của tất cả mọi người. Vì thế tôi rất thích điều mà Đức Bergoglio đã nói với tôi khi Ngài còn là Tổng giám mục Buenos Aires và tới khánh thành trung tâm tổ ấm Chúa Kitô. Chúng ta đón nhận sự sống như nó đến. Trong trung tâm của chúng tôi có những người đã hành động xấu trong đời họ. Họ tới như là kẻ đã giết người, như những người đã gây ra rất nhiều vết thương cho người khác. Và tại nơi đây, chúng tôi tìm cách làm sao để người ta cảm thấy được yêu thương, được tiếp đón và có thể gặp gỡ Thiên Chúa và cầu nguyện với Chúa. Chúng tôi không ủng hộ nạn tội phạm đâu, nhưng chúng tôi không bỏ rơi những ai đã có lần lầm đường.
Thưa cha, trong kinh nghiệm là linh mục của cha, lòng thương xót là gì?
Là sự kết nối của con tim, sự buồn thương của kẻ khác, nỗi khổ đau của họ không lạ lùng đối với cuộc sống của tôi. Hiểu rằng chúng ta là anh chị em với nhau, có một sự liên đới rất sâu đậm giữa chúng ta. Hiểu rằng chúng ta là cùng một thịt xác, chúng ta là anh chị em, và vì thế, vấn đề mà người khác đang sống cũng là vấn đề của chính tôi.
Vừa rồi là một số nhận định của linh mục Carlos Oliveira, giám đốc trung tâm phục hồi giới trẻ tổ ấm Chúa Kitô bên Argentina, về sự hiện diện của giáo hội trong các khu sống ổ chuột Buenos Aires. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng tá từ bỏ của cải danh vọng để phục vụ người nghèo.
Tu huynh Henry Kingston chào đời năm 1961 tại nơi Gisursen thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris, từ thân phụ là người Mỹ và thân mẫu người Pháp. Sinh ra trong một gia đình khá giả, Henry lớn lên nơi các thủ đô danh tiếng từ New York đến Bruxelles và Paris. Chàng thanh niên cũng may mắn tiếp nhận từ gia đình một nền giáo dục công giáo nghiêm chỉnh. Thế rồi, đang là nhân viên ngân hàng Indosuez, hứa hẹn một tương lai giàu sang sung túc. Henri bỗng từ bỏ tất cả và gia nhập đan viện Cito Tamie ở Savoie, nơi rặng núi Alpes, vào năm 28 tuổi. Sau một thời gian sống đời đan tu, thầy chuyển hướng và đến phục vụ người nghèo tại thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp. Tại đây, từ năm 1997, thầy thành lập một cộng đoàn chuyên lo việc giúp đỡ những người nghèo, người bị xã hội ruồng rẫy. Xin nhường lời cho tu huynh Henri Kingston kể lại lộ trình ơn gọi đan tu và sau đó dấn thân phục vụ người nghèo. Ngay từ năm 21 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ đến việc trở thành đan sĩ. Lý do là vì mùa hè năm trước đó, 1981, tôi là sinh viên ngành khoa học kinh tế và đang nắm mọi yếu tố để thành đạt trong cuộc sống. Thế nhưng lòng tôi lại khao khát niềm hạnh phúc chân thật. Vì mơ ước như vậy nên tôi ngấu nghiến đọc trọn tác phẩm của tiểu đệ Chúa Giêsu Carlo Caretto người Ý. Đó là cuốn Thư viết từ sa mạc, trình bày hành trình cuộc đời cha Jacques de Foucault. Tác phẩm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm chân lý đang nung nấu lòng tôi. Và giống như cha Jacques de Foucault, tôi cũng tha thiết thân thưa cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu, xin hãy mặc khải cho con. Và Thiên Chúa đã đáp ứng lời van xin chân thành của tôi. Ngài tuôn đổ trên tôi các ân phúc, an bình, niềm vui và sức mạnh. Sau này, tôi khám phá ra đó là các ân sủng của Chúa Thánh Linh mà Thánh Phaolô Tông Đồ nói đến trong thư gửi tín hữu Galat, nơi chương 5, câu 22. Lần gặp gỡ đáng nhớ ấy trao cho tôi đôi cánh thiên thần giúp tôi đào sâu ý nghĩa cuộc sống thiêng liêng và đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi cũng trở thành một người biết quan tâm đến người khác và chú ý đến các nhu cầu của tha nhân. Các mối quan hệ xã hội của tôi được cải tiến. Thế nhưng cùng lúc, tôi vẫn chuyên chăm học hành, hướng đến ngành ngân hàng, đi theo con đường sự nghiệp của thân phụ tôi. Thế rồi, khi ngân hàng nổi tiếng thế giới Merrill Lynch đề nghị cho tôi một công việc đáng giá ngàn vàng nơi thủ đô London bên Anh Quốc, tôi bỗng đứng hực lại. Tôi nghiêm chỉnh đặt lại vấn đề ơn gọi vẫn nung nấu trong tôi từ 7 năm qua. Tôi luôn cảm thấy Đức Chúa Thánh Thần gõ cửa lương tâm tôi. Giờ đây tôi không thể chần chờ và chống cưỡng sức mạnh thần linh nữa. Tôi quyết định từ bỏ tất cả và sáng ngày 16 tháng 10 1989, tôi chính thức từ chức. Mọi người chưng hửng và ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của tôi. Và 10 ngày sau, tôi gia nhập cộng đoàn các đan sĩ Cito tại Tamie ở miền đông nam nước Pháp. Cuộc sống đan tu là hành trình dung hòa giữa ba công việc: lao động, cầu nguyện và nghỉ ngơi. Nó đòi hỏi một mức độ thật quân bình nơi đan sĩ. Riêng tôi, phần đọc kinh sách vào lúc 3 giờ 15 phút sáng không cho phép tôi có được giấc ngủ đầy đủ. Điều này đưa tôi đến việc tôi bị mất ngủ kinh niên. Mất ngủ nên sức khỏe thể xác của tôi bị sa sút trầm trọng. Kết quả cho thấy là tôi không thể tiếp tục cuộc sống khắc khổ đan tu. Sau 7 năm theo đuổi ơn gọi, cha bề trên khuyên tôi rời bỏ cuộc sống Cito và hướng đến công tác tông đồ bên cạnh những anh chị em nghèo và những người bị xã hội ruồng bỏ. Chúa Thánh Linh thổi nơi đâu Ngài muốn, nhưng luôn luôn trong chiều hướng của tình yêu huynh đệ. Tại Marseille, sau các lần gặp gỡ cần thiết, tôi quyết định thành lập một cộng đoàn nơi khu phố nghèo nhất để phục vụ các anh chị em di dân thuộc đủ mọi chủng tộc, quốc gia và tôn giáo. Cộng đoàn xây dựng trên 7 cột trụ: độc thân, kinh nguyện hàng ngày, sống trong thành phố, lao động, tiếp khách, giúp đỡ lẫn nhau, tham gia sinh hoạt giáo xứ. Nghĩa là, cộng đoàn của chúng tôi cố gắng duy trì mức độ quân bình giữa hoạt động tông đồ và cuộc sống thiêng liêng. Hành trình ơn gọi cuộc đời tôi là một cuộc phiêu lưu, là một bức hí họa. Thật vậy, từ một người mang hai dòng máu Mỹ-Pháp và sinh ra trong một gia đình khá giả giàu sang, giờ đây tôi sống nơi một khu phố nghèo với đồng lương mỗi tháng là 1.000 euro. Và vì giống như là một bức hí họa, nó bắt buộc người xem phải nêu vấn nạn và tự hỏi, đâu là giá trị của tiền bạc, làm sao dệt nên mối quan hệ với người khác tín ngưỡng và khác văn hóa, làm sao để ra đi gặp gỡ tha nhân theo gương Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa nhập thể làm người và sống giữa chúng ta. Chính với mẫu gương nhập thể và nhập thế của đấng cứu độ nhân loại mà tôi cố gắng làm chứng cho tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa là Cha.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thiên Chúa mặc khải một cách nhiệm màu trên trời và biểu lộ rõ ràng cho con người trong luật lệ, Thánh Vịnh 19.
Kính thưa quý vị thính giả, khi tìm hiểu Thánh Vịnh 19, người ta nhận thấy nó là hai Thánh Vịnh nhập làm một. Phần đầu các câu từ 2 tới 7 giống Thánh Vịnh 8 và 104, cử hành vinh quang của Thiên Chúa. Phần 2 các câu từ 8 tới 15 giống Thánh Vịnh 119, tung hô ơn luật lệ Thiên Chúa ban cho dân Ngài. Có lẽ soạn giả cuối cùng muốn cử hành Thiên Chúa là đấng tự biểu lộ ra một cách rõ ràng trong luật lệ, cũng đã muốn cử hành sự mặc khải nhiệm màu của Thiên Chúa, tuy tối tăm nhưng không kém hữu hiệu, xuất phát từ việc tạo dựng. Để đạt mục đích này, soạn giả lấy một sáng tác có trước đó, nhưng nó không hòa hợp với phần chính của Thánh Vịnh. Văn thể của Thánh Vịnh là Thánh Thi. Thánh Vịnh gồm phần đầu, các câu từ 2 tới 7, nói về việc mặc khải của Thiên Chúa trên trời. Phần 2 các câu từ 8 tới 11, đề cập tới luật lệ. Các câu 12 tới 14 đề cập tới sự trung thành của tác giả trong việc tuân giữ luật lệ ấy, và câu 15 là kết luận. Bảy câu phần đầu của Thánh Vịnh là tiền đề cho việc tôn vinh sự mặc khải của Thiên Chúa đến với con người qua các lời được diễn tả rõ ràng của luật lệ. Tác giả Thánh Vịnh dừng lại để chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa được trời cao công bố trong tất cả sự dài rộng của nó, nhưng một cách giấu ẩn. Nghĩa là qua các dấu chỉ, chứ không qua lời nói. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căng lều cho Thái Dương tại đó, Thái Dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng, và vui sướng lên đường như tráng sĩ. Từ chân trời này Thái Dương xuất hiện, rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia, chẳng có chi tránh khỏi ánh dương hồng. Các trời tường thuật là kiểu dẫn nhập trang trọng vào thánh thi chúc tụng sự mặc khải của Thiên Chúa, xứng đáng như phần dẫn nhập vào toàn thánh kinh, tức trình thuật tạo dựng vũ trụ và con người, sách Sáng Thế chương 1 tới chương 2 câu 4a. Động từ tường thuật ở thể phân từ là kiểu nhấn mạnh khía cạnh kéo dài của một hành động. Bầu trời trong vũ trụ quan của thế giới kinh thánh là cái vòm chia nước bên trên với nước bên dưới. Nó chia cách thế giới trên trời và thế giới dưới đất. Bên trên cái vòm bầu trời có thế giới của Thiên Chúa với núi thánh của Thiên Chúa nơi Ngài ngự trị. Chung quanh có đại dương. Bên dưới vòm có gắn các tinh sao, mặt trời và mặt trăng giúp phân chia ngày đêm. Dưới nữa là đất nơi con người sinh sống. Nó giống như một chiếc đĩa tròn có các cột trụ chống đỡ, chung quanh có biển khơi. Dưới nữa trong lòng đất là Sê-ôn, tức âm ti âm phủ, nơi mọi người phải xuống sau khi chết. Công trình của tay người song song với vinh quang Thiên Chúa, tức việc tạo dựng diễn tả vinh quang và quyền năng của Thiên Chúa. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Ngày đêm được nhân cách hóa và liên lỉ thay phiên nhau chúc tụng vinh quang của Thiên Chúa. Toàn thụ tạo là lời chúc tụng vinh quang của Thiên Chúa, và đó cũng là ơn gọi của mọi thụ tạo được Chúa tạo dựng nên. Đây không phải là thứ ngôn ngữ rõ ràng tỏ tường, bởi vì người ta không nhận ra tiếng nói của chúng như trong trường hợp của thú vật và con người có tiếng nói, nhưng nó vẫn vang lên trong mọi xó xỉnh của trái đất này. Sự mặc khải của Thiên Chúa là ở nơi các công trình của người ngoài Israel là một đề tài được chương 13 sách Khôn Ngoan khai triển. Thiên Chúa hiện hữu trong những vật hữu hình và các công trình của người. Đề tài được Thánh Phaolô lấy lại trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 19 và 20. Trong đó Chúa căng một lều cho Thái Dương, vũ trụ quan Kinh Thánh và của toàn vùng Đông Phương Cổ, cho rằng hai bên bầu trời bên trên và bầu trời bên dưới là các vách núi cao vút, trong đó có hang, nơi mặt trời mọc khi ra khỏi hang và mặt trời lặn khi vào hang nghỉ ngơi, để sáng hôm sau lại thức dậy, lại đi một vòng, soi sáng cho thế giới suốt ngày, trước khi lặn để nhường chỗ cho đêm tối, là lúc con người và muôn loài muôn vật cũng nghỉ ngơi. Ở đây tác giả ví mặt trời với hình ảnh thơ mộng và tình tứ của một tân lang rời khỏi loan phòng và vui sướng lên đường như tráng sĩ, rồi chuyển vần từ chân trời đông sang chân trời tây. Ngôn ngữ và hình ảnh về mặt trời trong Thánh Vịnh chắc chắn phát xuất từ môi trường tôn giáo văn chương của phương Đông Cổ, gán cho mặt trời một chỗ cao trọng nhất trong thế giới tạo dựng của Thiên Chúa, và đối với nhiều dân tộc trên thế giới, mặt trời được tôn kính như một vị thần. Chính ánh sáng và sức nóng của mặt trời bảo đảm sự sống cho muôn loài muôn vật. Các câu từ 8 tới 11 là phần chính của Thánh Thi, có đề tài là sự vinh quang của luật lệ, chứa đựng sự mặc khải rõ ràng của Thiên Chúa và ý muốn Ngài tỏ lộ cho dân Israel. Luật lệ của Thiên Chúa mà việc suy ngẫm không ngừng là suối nguồn của niềm vui và sự khôn ngoan, là niềm vui và là ánh sáng, là sự ổn định và là công lý. Lề luật là điều quý báu nhất mà con người có thể tưởng tượng ra. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn, huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng người, lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời, quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất. Giống như trong Thánh Vịnh 1 và 119, lề luật của Thiên Chúa là giáo huấn, Torah, mà Thiên Chúa viết ban cho dân Do Thái qua ông Mô-xê và các ngôn sứ. Nó chứa đựng mạc khải và ý muốn cứu độ của Ngài. Nó được đồng hóa với Thánh Kinh Cựu Ước nói chung và với Bộ Ngũ Kinh nói riêng, tức 5 cuốn sách đầu tiên của Thánh Kinh Cựu Ước là Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật. Luật Chúa làm mát mẻ tâm hồn, nghĩa là canh tân sức mạnh sống động của con người. Vì phát xuất từ Thiên Chúa, nên lề luật cũng được tham dự vào đặc tính của Thiên Chúa là trao ban và tái trao ban sự sống. Chứng tá của Thiên Chúa cùng với 4 từ khác, huấn lệnh, mệnh lệnh, lời Chúa, các phán quyết, ám chỉ luật lệ, ở đây cũng như trong Thánh Vịnh 119, là các khía cạnh khác nhau của luật lệ. Luật Chúa ban sự khôn ngoan cho những kẻ đơn sơ, là những người dễ trở thành mồi ngon của lừa đảo và sự dữ. Lề luật cũng là suối nguồn của ánh sáng. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường. Chính vì thế, lề luật của Chúa quý hơn vàng, Zahab, trong tiếng Do Thái, và hơn muôn lượng vàng rất tinh ròng, pass. Trong các câu 12 tới 14, tác giả thú nhận với Chúa kết quả là ông ra công học hỏi luật của Chúa và để cho nó hướng dẫn cuộc đời ông, vì tuân giữ nó có lợi vô cùng. Tuy nhiên, ông cũng xin Thiên Chúa giúp ông tránh khỏi khả thể sai lạc. Nên tôi tớ ngày đây xin ra công học hỏi, ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích. Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình, xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay, xin cũng giữ gìn cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo, đừng để tính xấu này thống trị con. Như thế, con sẽ nên vẹn toàn, không còn vương trọng tội. Việc xưng mình là tôi tớ thay cho ngôi thứ nhất là điều thường xảy ra trong ngôn ngữ triều đình hay trong thế giới thánh kinh, cũng như trong vùng Đông Phương nói chung. Đây cũng là điều thường thấy trong các thánh vịnh. Để cho mình được hướng dẫn, có nghĩa là được dạy bảo. Trong các thánh vịnh, ý niệm về sự tưởng thưởng cho việc tuân giữ luật lệ của Thiên Chúa không giống với ý niệm được khẳng định trong Do Thái giáo sau này, đặc biệt là trong giới biệt phái Pharisêu, tập trung nơi việc thực thi lề luật và sự tưởng thưởng, giống như việc mua bán. Trái lại ở đây, nó nằm trong chiều hướng của ý niệm cao cả về luật lệ như suối nguồn của sức mạnh và sự khôn ngoan, niềm vui và ánh sáng, tất cả phát xuất và biểu lộ sự sống của chính Thiên Chúa. Kiêu ngạo ở đây không là tội kiêu căng, nhưng là các biểu lộ nguy hại của tính kiêu căng của kẻ gian ác mà nạn nhân thường là người công chính. Việc được Thiên Chúa giải thoát khỏi áp bức kiêu căng của kẻ gian ác đối với tác giả Thánh Vịnh là một dấu chỉ sự trong trắng trong cung cách sống của ông. Câu 15 kết thúc Thánh Vịnh là một công thức phụng vụ ban đầu có kèm theo lễ tế. Trong phụng vụ, tinh thần của lề luật, các lời nói của miệng đi kèm với sự run rẩy của con tim thay thế chỗ của các tế vật và được Thiên Chúa khấn nhận. Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, là đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận bấy nhiêu lời thân thưa và bao tiếng lòng con thầm thỉ mong được thấu tới Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.